Chào mừng quý vị đến với buổi lặn sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng khám phá thế giới trà thảo dược Việt Nam nhé. Những thức uống rất quen thuộc nhưng mà lại ẩn chứa nhiều điều thú vị về sức khỏe đó. Vâng, và nguồn thông tin của chúng ta hôm nay là từ một bài viết khá chuyên sâu trên nhungdiềuthuvị.com. Bài viết này đi sâu vào cơ sở khoa học đằng sau công dụng của 4 loại trà rất tiêu biểu: trà xanh này, trà sen, trà atiso và cả trà rau má nữa. Và mục tiêu của chúng ta hôm nay cũng khá rõ ràng, mình sẽ cố gắng tách bạch giữa những gì là niềm tin dân gian với những bằng chứng khoa học cụ thể, để xem là làm sao sử dụng chúng một cách thông minh nhất để thực sự có lợi cho sức khỏe.
Đúng vậy, chúng ta sẽ đi từ các hoạt chất cụ thể, xem xét cơ chế tác động của chúng, rồi đối chiếu lại với kinh nghiệm truyền thống xem sao.
Vậy thì mình bắt đầu với trà xanh luôn nhé, loại trà mà hay được gọi là vệ sĩ chống oxy hóa đấy ạ. Điểm nổi bật nhất hẳn là cái hoạt chất EGCG đúng không ạ?
Chính xác là EGCG. Tên đầy đủ thì hơi dài, epigallocatechin gallate. Về cơ bản thì nó là một cái catechin, một chất chống oxy hóa rất mạnh. Nó chống lại các gốc tự do mà gây hại cho tế bào ấy. Mà gốc tự do thì là nguyên nhân của lão hóa và nhiều bệnh tật.
À.
Đặc biệt là nó tốt cho tim mạch vì giúp giảm cái quá trình oxy hóa của cholesterol xấu, tức là LDL.
Dạ vậy. Thế còn tác động lên não bộ thì sao ạ? Em thấy nói về sự kết hợp giữa caffeine và L-theanine nghe khá là hay.
À vâng, đó là một điểm khá độc đáo của trà xanh. Thì caffeine giúp mình tỉnh táo rồi, cái đó ai cũng biết. Nhưng L-theanine, nó là một acid amin, lại tạo ra một trạng thái gọi là thư giãn tập trung.
Thư giãn tập trung.
Đúng thế, kết quả là chức năng não được cải thiện, nhưng lại không gây ra cái cảm giác căng thẳng, buồn chồn như khi chỉ dùng caffeine thôi. Rất thú vị. Trong bài viết còn có một mẹo pha trà khá hay là nên pha ở nhiệt độ khoảng 80-85 độ C thôi và hãm chỉ 2-3 phút để tối ưu được lượng EGCG.
Và còn một điểm nữa là uống khi bụng đói thì có thể giúp hấp thu EGCG tốt hơn.
À, có nghiên cứu chỉ ra như vậy, dạ.
Hay quá. Thế thì từ sự tỉnh táo của trà xanh, mình chuyển qua một loại trà khác thường gắn với sự thư thái hơn, đó là trà sen. Nhưng mà hình như có một sự hiểu lầm khá phổ biến về loại trà này không ạ?
Ồ, đúng vậy. Đây là điểm cực kỳ quan trọng và có lẽ là nhiều người nhầm lẫn nhất. Bài viết nhấn mạnh sự khác biệt cốt lõi này. Trà ướp hương sen, thực ra nó là trà xanh, được ướp hương bằng cái gọi là gạo sen.
Gạo sen ạ?
Vâng, là những cái hạt trắng nhỏ lĩ pi ở trong nhụy hoa sen ấy, nơi giữ hương thơm nhất. Loại trà này thì chủ yếu giá trị nằm ở hương thơm, mang lại cảm giác thư giãn. Giá trị tinh thần là chính.
À, ra là vậy. Vậy nếu mình muốn tìm tác dụng an thần, hỗ trợ giấc ngủ thì sao? Phải tìm loại nào mới đúng?
Thì đó phải là trà tâm sen. Tức là loại trà làm từ cái mầm xanh, vị đắng ở bên trong hạt sen ấy. Đây là sự phân biệt then chốt. Chỉ có tâm sen mới chứa các alkaloid tự nhiên, ví dụ như luciferin, có tác động làm dịu thần kinh, giúp dễ ngủ hơn.
Hiểu rồi ạ. Tức là phải phân biệt rõ trà ướp hương và trà tâm sen. Thế còn trà atiso thì sao? Loại này thì lại nổi tiếng là tốt cho gan. Liệu cái danh xưng thần dược cho gan có cơ sở khoa học không ạ?
À vâng, trà atiso thì có cơ sở khoa học khá là vững chắc đấy. Khoa học đã xác nhận hai hoạt chất chính trong atiso là cinarin và silymarin.
Cinarin và silymarin.
Đúng rồi, cinarin thì nó kích thích gan tiết mật, mà mật thì lại rất quan trọng để gan đào thải độc tố và giúp tiêu hóa chất béo.
Vậy còn silymarin ạ?
Silymarin thì nó hoạt động như một cái lá chắn vậy. Nó bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương, ví dụ như do độc tố, và còn hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào gan nữa. Ngoài ra thì atiso cũng có thể hỗ trợ kiểm soát cholesterol.
Ồ, nhiều lợi ích quá. Vậy còn một loại nữa cũng hay được nhắc đến là tốt cho não, đó là rau má. Người ta hay nói là nó bổ não, giúp tăng trí nhớ.
À, về rau má thì đây là điểm mà khoa học hiện tại cần phải làm rõ hơn một chút. Đúng là có những nghiên cứu trên động vật cho thấy tiềm năng, nhưng mà bằng chứng từ các thử nghiệm lâm sàng trên người về việc rau má trực tiếp cải thiện trí nhớ ấy, thì hiện tại vẫn còn khá yếu.
Vậy lợi ích nào của rau má được chứng minh rõ ràng hơn ạ?
Bằng chứng mạnh mẽ hơn thì lại nghiêng về khả năng cải thiện tâm trạng, rồi giảm stress. Tác dụng này người ta cho là nhờ vào một nhóm hợp chất tự nhiên gọi là triterpenoids, ví dụ như acetylcholine có trong rau má. Nên là khoa học hiện tại thấy rõ hơn về tác dụng cải thiện tâm trạng, chứ chưa hẳn là tăng trí nhớ trực tiếp như nhiều người vẫn nghĩ.
Dạ vậy. Như vậy là mỗi loại trà đều có những điểm mạnh riêng, được khoa học chứng minh ở mức độ khác nhau.
Đúng thế. Tuy nhiên, Dù có nhiều lợi ích, chúng ta phải nhấn mạnh một điều rất quan trọng. Các loại trà này đều có dược tính mạnh, chứ không phải là vô hại đâu. Cần phải hết sức lưu ý về tác dụng phụ.
Vâng, điểm này rất quan trọng. Ví dụ như với trà xanh, rất phổ biến thì sao ạ?
Trà xanh thì nó có caffeine, nếu dùng nhiều có thể gây mất ngủ, tim đập nhanh, rồi chất tannin trong trà xanh có thể cản trở hấp thu sắt. Còn trà tâm sen, nếu dùng nhiều cũng có thể gây mệt mỏi, và đặc biệt là không nên dùng cho người huyết áp thấp hoặc người có thể trạng hàn.
Vậy còn atiso và rau má thì cần lưu ý gì ạ?
Trà atiso nếu dùng quá liều có thể gây đầy hơi, chướng bụng và cũng không tốt nếu mà người dùng có vấn đề về mật như là tắc mật hay là sỏi mật chẳng hạn. Còn riêng trà rau má có một cảnh báo cực kỳ quan trọng luôn là tuyệt đối không được dùng cho phụ nữ đang mang thai.
Ồ, trời ơi, cái này thực sự nghiêm trọng đấy ạ. Nhất là rau má lại quá phổ biến. Vậy là ngoài tác dụng phụ còn phải để ý đến tương tác thuốc nữa đúng không ạ?
Chính xác. Rất nguy hiểm. Ví dụ như trà xanh có thể ảnh hưởng đến thuốc làm loãng máu như là warfarin chẳng hạn. Nên nguyên tắc vàng ở đây là luôn luôn phải tham khảo ý kiến bác sĩ nếu đang dùng bất kỳ loại thuốc nào hoặc là có bệnh nền trước khi muốn dùng trà thảo dược một cách thường xuyên.
Vâng ạ, như vậy buổi lặn sâu hôm nay đã cho thấy là khoa học xác nhận khá nhiều lợi ích của các loại trà thảo dược Việt Nam mình, nhưng mà rõ ràng chúng không phải là thuốc tiên vạn năng chữa bách bệnh.
Đúng vậy, cái chìa khóa ở đây á là phải hiểu đúng về cơ chế tác dụng, dùng đúng liều lượng và nhận thức rõ được các rủi ro tiềm ẩn. Khi được sử dụng một cách khoa học và có ý thức, thì chúng thực sự là những công cụ hỗ trợ sức khỏe rất giá trị.
Vâng. Vậy thì một câu hỏi cuối cùng để chúng ta cùng suy ngẫm. Khi mà chúng ta đã biết khá rõ về những tác dụng phụ và cả tương tác thuốc cụ thể của từng loại trà rồi, thì làm thế nào chúng ta có thể kết hợp một cách tốt nhất giữa kinh nghiệm dân gian vô cùng phong phú và những hiểu biết khoa học hiện đại để mà cá nhân hóa việc sử dụng những phương thuốc tự nhiên mạnh mẽ này một cách an toàn và hiệu quả nhất cho từng người?